là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận huyện Văn Yên nỗ lực quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái. Tiếp đến là phản ánh hiệu quả chính sách từ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc. Chiều ngày 15 tháng 12, kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã chia các tổ thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng thời cho ý kiến đóng góp vào các đề án tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này. Sau đây là tổng hợp của phóng viên thời sự. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Nhiều đại biểu cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy chính quyền địa phương trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới. Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh sớm có kế hoạch giao vốn ngay từ đầu năm, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phân bổ, có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp kịp thời. Nhiều vấn đề liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 5 năm 2021-2025 đã được các đại biểu tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể, như công tác thu ngân sách, công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị thông minh, công tác giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch vùng. Ông Nguyễn Lâm Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng Yên Bái cho ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng thời gian tới như sau.
Tôi đề nghị là trong giai đoạn 2021-2025 là chúng ta phải tập trung chỗ này. Trước hết là chúng ta nghiên cứu xem lại cái mô hình mà chúng ta tổ chức giải phóng mặt bằng từ trước nay, liệu chúng ta có thể thay đổi được không? Cái tổ chức, từ tổ chức biên chế đến hình thức chỉ đạo, vì chúng ta 10 năm nay nó vẫn cứ như thế, chúng ta chỉ đạo rất quyết liệt, nhưng năm nào cũng mắc cái này.
Đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này, các đại biểu cho rằng kết cấu bố cục của các nghị quyết thể hiện tính khoa học, hợp lý. Dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp đã bám sát vào thực tiễn và cụ thể hóa được các nhiệm vụ giải pháp, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm có trong nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, nhất là chương trình hành động số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Một số đại biểu đề nghị tờ trình về việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo trên địa bàn cần điều chỉnh sao cho phù hợp hơn với thực tiễn. Ông Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy Yên Bái cho ý kiến tham gia vào đề án liên quan tới lĩnh vực giáo dục.
Ý kiến nhất là về liên quan cái nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển cái sự nghiệp giáo dục đào tạo, thì tôi cho rằng đây cũng là một cái đột phá trong cái việc mà để chúng ta tạo cái điểm nhấn cho một số cái lĩnh vực, rồi một số trường chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhưng tôi thì có cái băn khoăn là bây giờ cái bồi dưỡng cái giáo viên để được đạt cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, thì ở đây thì chúng ta đối với khối tiểu học và trung học cơ sở thì chúng ta mới chỉ tính đến là hỗ trợ cho các trường Nguyễn Trãi và trường Công Trung, là hai cái trường trên địa của tỉnh nhưng mà trên địa bàn thành phố. Thế thì đương nhiên là trên địa bàn thành phố, và các đồng chí là về mục tiêu chung thì rõ ràng thành phố là mũi nhọn của tỉnh trong phát triển giáo dục rồi. Thế thì nếu mà chúng ta đặt vấn đề ra hỗ trợ riêng cho hai trường này thì nó có cái gì đó nó bảo đảm cái sự công bằng không? Trong cái mục tiêu phát triển giáo dục thành phố, chúng tôi sẽ tham mưu kể cả trao đổi ngành giáo dục, thì chúng phải có cái gì đó để mà điều phối, rồi là cũng phải giảm tải cho hai trường này.
Các đại biểu đánh giá cao các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này là hết sức thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu cấp thiết hiện nay. Điển hình như các đề án về lĩnh vực giáo dục, đề án quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, tờ trình ban hành chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, đề án phát triển giao thông nông thôn, đề án giao biên chế công chức hành chính. Bà Hoàng Thị Lan Hương, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái nêu ý kiến về công tác giao chỉ tiêu biên chế như sau.
Và để chuyển được một giáo viên từ cái vùng thuận lợi đến cái vùng khó khăn phải mất đến 2 đến 3 tháng. Do vậy cho nên là không đáp ứng được cái yêu cầu mà giáo viên tham gia giảng dạy. Mà từ cái việc thiếu giáo viên như vậy là liên quan đến cái việc giáo viên dạy thừa giờ, lại kinh phí kéo theo cái dạy thừa giờ của giáo viên. Đến vấn đề này cũng rất mong là trong quá trình thực hiện điều động giáo viên từ trường nội đến kia thì thủ tục làm sao để rút gọn, nhất là vùng thuận lợi, vùng khó khăn.
Các đại biểu cũng cho rằng để thực hiện hiệu quả các đề án chính sách trong thời gian tới, cần có sự thống nhất và hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn từ các cơ quan đơn vị chức năng. Đối với chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra là một trong những đề án mang tính nhân văn cao, quá trình thực hiện cần có sự phối hợp và hướng dẫn để các địa phương thực hiện đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Ông Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho ý kiến về đề án hỗ trợ nhân dân sau khi bị ảnh hưởng bão lũ.
Đối với chính sách liên quan đến hỗ trợ phòng chống thiên tai thì cũng đề nghị là nên chăng thì đồng chí cũng xem xét cái mức, ví dụ như là trên 70% mà bị hư hại tài sản, trong đó có cả vật dụng, mà có được có 5 triệu trên một hộ thì tôi e rằng là cũng đặc biệt là những cái hộ mà bị tốc thì cơ bản là cái nhà nó không được kiên cố nên là nó dễ bị tốc. Mà những cái nhà đấy thì điều kiện kinh tế thì khó khăn thì cũng đề nghị các đồng chí cũng xem xét. Cái thứ nữa là kể đó cũng rất là mong là đã là chính sách rồi, mà khi đã xảy ra thiên tai thì đề nghị là tỉnh cũng có nguồn lực để cấp sửa.
Ngày 16 tháng 12, kỳ họp lần thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường, nghe tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ, diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu. Những nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 12, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 9 tổ chức hội nghị để xét giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2019-2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 9 được phát động từ tháng 1 năm 2019 đến hết tháng 7 năm 2020. Tới nay, Ban giám khảo đã tiếp nhận từ Ban thư ký hội thi 38 giải pháp đủ điều kiện để chấm điểm thuộc 5 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện năng, xây dựng và giao thông vận tải có 16 giải pháp. Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông có 8 giải pháp. Lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường có 4 giải pháp. Lĩnh vực giáo dục đào tạo có 6 giải pháp. Và lĩnh vực y dược, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân có 4 giải pháp tham gia. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về tính mới, tính sáng tạo, tính ứng dụng và kết quả chấm vòng 2 của các giải pháp. Căn cứ theo thể lệ và điểm chấm của các giải pháp, hội thi đã tiến hành xét không trao giải nhất, chỉ xét trao 3 giải nhì, 5 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các giải pháp tham dự hội thi. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã ghi nhận và biểu dương quá trình làm việc tích cực, nghiêm túc của các tiểu ban và thành viên ban giám khảo hội thi nhằm đánh giá các giải pháp một cách công tâm, khách quan và chính xác. Kết quả của hội thi sẽ thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đội ngũ trí thức, công nhân, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp mới phát minh, sáng chế, các sáng kiến kỹ thuật mới và đời sống.
Năm 2020, huyện Văn Chấn triển khai 190 công trình, trong đó có 96 công trình chuyển tiếp từ năm trước, 94 công trình khởi công mới, tổng mức đầu tư các công trình gần 524 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2020 trên 251 tỷ đồng. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, huyện Văn Chấn đã chú trọng các công trình trọng điểm, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong khâu thủ tục hồ sơ, khó khăn do thiên tai, vận chuyển vật liệu và các điều kiện thi công. Công tác giải phóng mặt bằng cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Đến ngày 8 tháng 12, huyện Văn Chấn đã giải ngân được hơn 219 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020. Hầu hết các công trình đến nay đã đạt ít nhất 75% khối lượng công việc. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị được giao theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Đồng thời khẩn trương thực hiện bằng hành động cụ thể, nhờ đó đến thời điểm này, Văn Yên đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Cùng với việc bám sát chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, trong đó có việc ban hành kế hoạch 210 với những chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, chi tiết, rõ người rõ việc cho từng cấp từng ngành.
Ngay sau đại hội Đảng bộ huyện thành công, huyện ủy Văn Yên đã ban hành chương trình hành động số 04 về thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Thường trực huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy đã tăng cường kiểm tra làm việc với các địa phương đơn vị, triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương cơ sở để định hướng và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xây dựng kế hoạch, việc khắc phục những khuyết điểm hạn chế sau kiểm điểm năm 2019. Nhờ những nỗ lực trong triển khai thực hiện, đến nay Văn Yên đã cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm. Đặc biệt nhiều chỉ tiêu khó nhưng đã hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên trao đổi.
Và trên cơ sở các cái mục tiêu và nhiệm vụ được giao, thì chúng tôi đã cụ thể hóa thành các cái kế hoạch rất là chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, cũng như là phân công cái trách nhiệm chủ trì cho các cơ quan chuyên môn và giao những cái chỉ tiêu chi tiết đến từng xã thị trấn, thế và có cái lộ trình phấn đấu trên từng cái nhiệm vụ. Cho đến thời điểm này thì cơ bản các cái chỉ tiêu nhiệm vụ đã được tỉnh giao trong cái chương trình hành động 190.
Trong quá trình triển khai chương trình hành động 190 và kế hoạch 210 của huyện ủy, các cơ quan đơn vị chức năng các địa phương của Văn Yên đã chú trọng công tác tuyên truyền, trong đó cụ thể hóa bằng những kế hoạch phù hợp tại cơ sở, gắn với phân công nhiệm vụ cho tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm và thực hiện theo thời gian lộ trình. Từ năm 2019, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương theo chương trình hành động 144, chương trình 190, xã Đông An đã đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đến hết tháng 11, toàn xã đã hoàn thành toàn diện 30 trên 30 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu vượt cao như số thu ngân sách, giảm nghèo hay thành lập các tổ hợp tác xã. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được địa phương duy trì và xây dựng các tiêu chí cao hơn như xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới nâng cao. Qua việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay toàn xã có gần 100 mô hình phát triển kinh tế, trong đó có 72 mô hình chăn nuôi bán công nghiệp, 12 mô hình trâu bò từ 10 con trở lên, 57 mô hình chăn nuôi lợn, 3 mô hình gia cầm từ 1.000 con trở lên. Thu nhập bình quân đầu người ở Đông An đạt gần 46 triệu đồng một người một năm, cao hơn mức thu nhập bình quân của cả huyện. Ông Lê Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Đông An, huyện Văn Yên nói.
Thì ngay bước đầu triển khai thực hiện thì Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, trong đó là 35 nhóm giải pháp chỉ tiêu để thực hiện. Thì đến thời điểm hiện nay có thể đánh giá là toàn bộ các cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh theo kế hoạch 210 của huyện ủy thì chúng tôi đã hoàn thành 100%. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái hệ thống chính trị rồi nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chức xã sát dân, gần dân và thực chất với dân để làm sao phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh.
Năm 2020, Văn Yên đã có những dấu ấn lớn cho công tác giảm nghèo khi huyện đã giảm được hơn 2.000 hộ nghèo, đạt 5,87% so với năm trước. Toàn huyện cũng đã có trên 100 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, Văn Yên đã kiện toàn Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo, việc làm, giao từng thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục phụ trách các xã thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo theo dõi việc thực hiện công tác giảm nghèo tại cơ sở, chỉ đạo các cơ quan đơn vị các xã thị trấn tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp lồng ghép các chương trình dự án, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện ở cơ sở. Để giảm nghèo, ông Cao Văn Chỉ, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Văn Yên nói.
Đến nay thì cái tỷ lệ giảm nghèo của huyện Văn Yên thì đã vượt kế hoạch theo cái chương trình hành động số 190 của tỉnh đề ra. Theo cái chỉ tiêu là chúng tôi giảm 2.220 hộ, nhưng đến nay trên địa bàn huyện thì đã giảm được 2.063 hộ và đưa cái tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện nay là còn 4,76%. Và để thực hiện được mục tiêu giảm nghèo trong năm 2020 thì ngoài cái sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trên toàn huyện thì các cơ quan ban ngành cũng đã giúp đỡ các cái hộ dân như từ các cái ngành của tỉnh đỡ đầu các xã cũng như là các cái ngành chức năng của huyện để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia phát triển kinh tế như tiến hành là tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và cho nhân dân cũng như là vay vốn, và đồng thời cũng bằng nhiều các cái biện pháp như cầm tay chỉ việc, đặc biệt là cái nội lực của nhân dân trong cái việc là tích cực tham gia lao động để giảm bớt cái tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước, và từ đó thì coi như là bà con nhân dân cũng đã thoát nghèo.
Phân công rõ người rõ việc, thường xuyên có sự kiểm tra giám sát về chất lượng cũng như tiến độ thực hiện. Nhờ đó, mọi chỉ tiêu được giao trong năm 2020 của các đơn vị địa phương của Văn Yên đều hoàn thành ở mức cao nhất. Đến nay có 36 chỉ tiêu được giao năm 2020, Văn Yên đã có tới 20 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch như sản lượng lương thực có hạt đạt 57.000 tấn, đạt hơn 102% kế hoạch tỉnh giao. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt hơn 8.400 tấn, đạt trên 107% kế hoạch. Thành lập mới 25 doanh nghiệp, 161 tổ hợp tác. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Chúng tôi tập trung rà soát lại tất cả các cái nguồn thu ở trên địa bàn, thế và xây dựng cái kế hoạch, cái phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách của huyện, cũng như là các cái tổ chống thất thu ngân sách của các địa phương, để từ đó vừa là động viên, hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như là các hộ kinh doanh thực hiện cái nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước, thế và đồng thời là cũng tăng cường đôn đốc cái thu hồi nợ động của các cái doanh nghiệp và hợp tác xã đối với lại nhà nước.
Những kết quả quan trọng mà Văn Yên đạt được trong năm 2020 theo chương trình 190 sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương này bước vào một nhiệm kỳ mới với một khí thế và một quyết tâm cao nhất, để sớm hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, sớm đưa huyện trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, thời gian qua thành phố Yên Bái đã có nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng những mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng thoát nghèo của các hộ dân.
Là hộ nghèo của xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, gia đình bà Vũ Thị Nhuần, thôn Trấn Thanh hết sức khó khăn do chồng sức khỏe yếu, không có khả năng lao động. Bản thân bà không có việc làm. Nhằm giúp gia đình bà vơi bớt khó khăn ổn định cuộc sống, xã Tân Thịnh đã xét và đề nghị thành phố Yên Bái hỗ trợ gia đình bà Nhuần tiền mua con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Với 30 con gà được hỗ trợ, bà Nhuần đã tích cực chăm sóc phòng bệnh nên đàn gà ngày càng phát triển, từ đó giúp bà có vốn quay vòng, phát triển và nhân rộng đàn gà. Nhờ vậy cuộc sống đã vơi bớt khó khăn hơn.
Bà Vũ Thị Nhuần, thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Được sự quan tâm của thôn cũng như ở xã, thì sau khi được cái dự án này thì trong chăn nuôi thì cũng không phải lo cái đồng vốn.
Từ năm 2018 đến nay, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã có 35 hộ được hỗ trợ từ chính sách phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, riêng năm 2020 đã có 10 dự án nuôi gà và 5 dự án nuôi bò cái sinh sản được hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số kinh phí gần 80 triệu đồng. Xã Tân Thịnh đã thường xuyên phối hợp với cán bộ chuyên môn thành phố, phổ biến kỹ thuật chăm sóc phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi cho các hộ, đồng thời theo dõi giám sát để hỗ trợ kịp thời cho các hộ. Nhờ vậy các dự án đều duy trì tốt, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đối với các dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và cái nhân rộng mô hình giảm nghèo thì cái này sau khi thực hiện cái kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố thì Ủy ban Nhân dân xã về cũng có triển khai tới các thôn, và riêng đối với năm 2020 này thì cũng đã có 15 hộ thực hiện dự án, và đối với 15 hộ này thì khi thực hiện dự án thì các hộ cũng đã được tư vấn và hướng dẫn về cái kỹ thuật chăn nuôi và kỹ thuật chăm sóc. Và đến thời điểm hiện nay thì cái bước đầu thì đối với các hộ mà thực hiện các cái dự án gà thì cũng đã bắt đầu có những cái bước thu nhập và cũng đã nâng cao cái đời sống của hộ.
Năm 2018, gia đình ông Nguyễn Quang Trung ở thôn Tiên Phú, xã Văn Phú được hỗ trợ một con trâu sinh sản. Từ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến nay, sau hơn 2 năm chăm sóc nuôi dưỡng, trâu đã sinh thêm một con nghé, tạo động lực cho gia đình ông Trung phát triển kinh tế, vơi bớt khó khăn, từng bước thoát nghèo.
ông Nguyễn Quang Trung, thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái vui mừng thông báo.
Nhờ Đảng, Nhà nước với cả các cơ quan để cho dân nghèo, giúp đỡ người nghèo để phát triển kinh tế gia đình. Đấy là như thế. Thế thì gia đình là cũng đã được trên hỗ trợ cho cái trâu ấy, thì nói chung là cũng đã phát triển, là trâu bây giờ đang nở với sinh sản, là cũng gia đình cũng bớt đi một tí, đấy là đỡ vất vả.
Để đảm bảo công tác an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống cho người dân trong xã theo tiêu chí xã nông thôn mới, trong quá trình triển khai thực hiện, xã Văn Phú đã chỉ đạo các hội đoàn thể như hội nông dân, hội phụ nữ và các đoàn thể chính trị tại các cơ sở thôn tư vấn, trao phương tiện sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi để có vốn phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 1,8%. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
Để tiếp theo thì trong chương trình này thì chúng tôi cũng triển khai tới các hộ là nuôi bò sinh sản, thì các hộ cũng đã khi mua bò về giờ thì cũng đã có những bước là các bò sinh sản thì cũng đều đã được vào phổ giống, và trong tương lai thì cũng nhân rộng cái sản lượng chỗ bò giống bò này thì có thể đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ gia đình.
Trong 2 năm 2018 và 2019, thành phố Yên Bái đã triển khai 15 dự án theo chính sách phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với số tiền 244 triệu đồng. Riêng trong năm 2020, thành phố tiếp tục triển khai 50 dự án, gồm 40 dự án và 10 dự án bò cái sinh sản với kinh phí hỗ trợ trên 183 triệu đồng tại 5 xã Minh Bảo, Giới Phiên, Văn Phú, Tân Thịnh, Tùy Lộc. Các dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực, đa số những hộ được trao tặng phương tiện sinh kế, hỗ trợ vốn đều sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả. Qua đó mở ra nhiều cơ hội cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Qua triển khai chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã nông thôn mới giảm đáng kể. Đến nay thành phố có 6 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, 3 xã đã đạt xã nông thôn mới nâng cao, và trong năm 2020 đang tiếp tục đề nghị công nhận 3 xã Minh Bảo, Âu Lâu, Tuy Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục quán triệt tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện chính sách phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, khơi dậy khát vọng thoát nghèo của người dân. Tập trung hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu Hồ Thác Bà, trung tâm du lịch sinh thái được xác định là một trong 47 địa điểm có tiềm năng phát triển trở thành khu du lịch quốc gia, cùng nhiều nét văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc địa phương. Huyện Yên Bình đã có nhiều giải pháp cụ thể để phát triển du lịch cộng đồng gắn với khai thác tiềm năng thiên nhiên vùng hồ. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình du lịch trầm lắng. Tuy nhiên, Yên Bái nói chung và huyện Yên Bình nói riêng là điểm du lịch trong vòng an toàn trước dịch bệnh. Đây chính là tiêu chí quan trọng trong lựa chọn điểm đến của hầu hết các du khách, thay vì quan tâm đến các yếu tố mới lạ, tiện nghi, hấp dẫn như trước đây. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bình khai thác lợi thế phát triển du lịch bền vững.
Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình du lịch trầm lắng. Tuy nhiên, Yên Bái nói chung và huyện Yên Bình nói riêng là điểm du lịch trong vòng an toàn trước dịch bệnh. Đây chính là tiêu chí quan trọng trong lựa chọn điểm đến của hầu hết du khách, thay vì quan tâm đến các yếu tố mới lạ, tiện nghi, hấp dẫn như trước đây. Nắm bắt được tâm lý nhu cầu này của du khách trong và ngoài tỉnh, huyện đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch để mang đến sự yên tâm, hài lòng cho du khách và lan tỏa hình ảnh Yên Bình điểm đến an toàn. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt thị trấn Yên Bình cho hay, nắm bắt xu hướng du lịch của năm nay, chúng tôi đã thiết kế nhiều tour phù hợp như để du khách được đi tàu du lịch tham quan thủy điện Thác Bà, động Thủy Tiên, các đảo hồ, khám phá cuộc sống của người dân vùng hồ và thưởng thức các món đặc sản dân tộc ngay trên tàu hoặc các homestay. Là địa điểm du lịch nổi tiếng trên Hồ Thác Bà và có trong bản đồ của nhiều công ty du lịch lữ hành và là điểm đến của nhiều du khách, thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh và thôn Đồng Tý, xã Phúc An thực sự là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách. Bởi đến đây, du khách có thể chọn các hình thức nghỉ dưỡng hoặc vãn cảnh Hồ Thác Bà bằng thuyền nan hay leo núi, thăm bản làng người Dao, tìm hiểu về nghề truyền thống của người dân bản địa như đan dọ tôm, đánh bắt tôm cá. Anh Tướng Văn Hoàn, chủ Vũ Linh Family Homestay thôn Ngòi Tu cho rằng, tính bản địa và những nét đặc trưng trong văn hóa của đồng bào địa phương chính là yếu tố then chốt khiến mô hình homestay trở nên khác biệt, thu hút nhiều du khách muốn trở về cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Trong bối cảnh Hồ Thác Bà được quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia, huyện Yên Bình xác định khai thác tiềm năng thiên nhiên tươi đẹp cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc để phát triển du lịch là một nội dung quan trọng. Huyện đã chú trọng tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, du lịch dịch vụ đặc thù, phục vụ du khách, xây dựng nhân rộng và nâng cao chất lượng phục vụ của các mô hình du lịch cộng đồng tại 6 thôn, củng cố, hoàn thiện và thành lập 2 tổ hợp tác về du lịch, đảm bảo hoạt động theo hướng bền vững, ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Cùng với đó, huyện đã tích cực thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực vào khảo sát, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án du lịch đang triển khai tại huyện, như dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng An Bình trên khu vực Hồ Thác Bà, xã Tân Hương của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương nghiệp ITD, dự án du lịch sinh thái Lavier Vũ Linh của công ty trách nhiệm hữu hạn Lavier Vũ Linh, dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng và giới thiệu văn hóa đảo Tràng Rể của công ty trách nhiệm hữu hạn Hulse Yên Bái, dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Thác Bà của tập đoàn Sun Group Alpha Nam. Với cách làm này, từ đầu năm đến nay, huyện đã thu hút hơn 160.000 lượt du khách, doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 96 tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống người dân, nhất là các xã vùng hồ có điểm du lịch. Ông Vũ Tuấn Mạnh, trưởng phòng văn hóa huyện Yên Bình cho biết, để đạt mục tiêu đón khoảng 180.000 lượt khách, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 108 tỷ đồng trở lên vào năm 2021, huyện sẽ tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Yên Bình đến các thị trường trong và ngoài nước, tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, hội chợ du lịch. Cùng với đó, quan tâm phát triển du lịch dịch vụ, các sản phẩm du lịch mới hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động du lịch của huyện theo chiều sâu như du lịch văn hóa cộng đồng, văn hóa tâm linh, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm, homestay, vui chơi, giải trí, sinh thái, theo hướng kết nối các tour tuyến, góp phần đưa du lịch của huyện phát triển bền vững, trở thành thế mạnh trong cơ cấu phát triển kinh tế những năm tới đây, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1.5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân. quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G, quà bất ngờ.
Tới đây chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.